Chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là tỉnh giấc mộng đời. Đó là phần dịch thoát nghĩa từ tựa đề nguyên gốc bằng chữ Hán. Tỉnh Thế Ca của Thiền sư Chí Công, thời vua Lương Võ Đế ở Trung Quốc, cũng cùng thể tài văn học với Chứng Đạo Ca. Bài Tỉnh Thế Ca có chiều sâu nhắc nhở về quy lý vô thường xảy ra với tất cả mọi người và mọi sự vật hình tượng trên cuộc đời này trong từng tích tắc của thời gian. Dịch sát nghĩa là bài ca tỉnh thức cuộc đời. Tỉnh thức là động tác mở mắt, mà ngay theo sau đó đó thì tất cả những nội dung của giấc mơ trong mấy giờ chúng ta ngủ được biến mất. Theo Phật giáo cũng như tâm lý học hiện đại, giấc mơ là ức chế tâm lý, và khi con người sống mười mấy giờ của ban ngày đó bị vướng về cảm xúc, kẹt vào nỗi đau, rai rứt, căng thẳng, mệt mỏi, trầm buồn, bực dọc, khó chịu và các thái độ tâm lý tiêu cực khác, không giải tỏa được về đêm trân giấc ngủ, chúng sẽ xuất hiện như là những tấm phim nối kết nhau. Trung bình cứ 8 tiếng ngủ, mỗi người có khoảng tối thiểu là 50 giấc mơ cho đến 200 giấc mơ. Vì năng lực ký ức của con người là có giới hạn, các giấc mơ đầu hôm đó thì còn nhớ lại được, những giấc mơ lúc ngủ, đang khi ngủ, phần lớn ta quên đi. Và do vậy đó, khi thức giấc sau một giấc mơ đó, người mê tín dị đoan tưởng rằng đó, như là một điềm báo mộng cho một sự việc, sự kiện gì sẽ chuẩn bị diễn ra trong ngày hay trong tương lai tới. Từ đó khởi lên rất nhiều các nỗi quan mang, lo rầu, sợ hãi. Trong trường hợp này, là người Phật tử tuyệt đối không nên đi đến thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy nhân điện. Vì phần lớn ta sẽ được giải đáp bằng những nội dung rất mê tín. Hoang mang trong giấc mơ dẫn đến hoang mang trong thực tiễn là một lỗ lã lớn về hạnh phúc mà người mê tín có thể bị vướng phải. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật khẳng định mơ là không có thật, nên chỉ cần mở mắt tỉnh thức thì nội dung giấc mơ kết thúc, không nên bận tâm về nội dung giấc mơ như thế nào. Cho nên hiểu đơn giản đó là những rối loạn về cảm xúc do chúng ta sống mà chưa làm chủ được cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cho nên dẫn đến những ức chế tâm lý thôi. Để khắc phục các giấc mơ ác mộng thì mỗi ngày mỗi người nên tập thể dục toàn thân 2 lần, mỗi lần trung bình 15 cho đến 30 phút. Nhảy dây, bơi lội, chạy bộ, yoga, thái cực quyền, thể thao hay thể dục, dụng cụ thể dục thẩm mỹ, tùy theo giới tính, sở trường, sở thích, mỗi người nên chọn cho mình một loại vận động toàn thân thích hợp. Ngoài ra, nên xoa vùng cổ bằng lòng tay thật mạnh, trung bình 9 lần mỗi ngày, mỗi lần 3 phút. Toàn bộ thần kinh đều đi ngang vùng cổ để về bộ não, từ đó chúng ta có những cái phản ứng giác quan. Xoa ở vùng gáy cổ sẽ tránh được những loại bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đau nhức xương khớp, gù lưng, mệt mỏi về sau này. Dù không có bệnh, việc xoa bóp như thế vẫn rất có lợi. Người yếu mà xoa bóp như thế sẽ kích thích hệ thống thần kinh, và do vậy làm cho con người trở nên phấn chấn, lạc quan, yêu đời, tích cực. Khi nằm ngủ, đừng nên chọn các loại niệm quá thụng, mềm, độ dày quá nhiều, vì xưa chúng ta sẽ không nằm trong tư thế tự nhiên mà nó cần có. Vì đó dẫn đến tình trạng bị nghẽn máu, do vậy dễ dàng có những giấc mộng không lành. Tuyệt đối không được nằm sấp, vì nằm sấp ngực bị ép, hơi thở không đều, máu huyết kém lưu thông. Ác mộng là chuyện xảy ra thường xuyên. Không nằm trong tư thế co quắp, không lót ghế gối quá cao. Ngủ chuẩn chỉ cần lấy một cái khăn với độ dày chừng 2 cm là tốt nhất cho sức khỏe. Chỉ cần làm chừng đó các công việc cần thiết thôi, các ác mộng sẽ vẫy tay chào với chúng ta. Giờ đó ta sống khỏe hơn. Mộng làm cho ý thức tiếp tục hoạt động trong giấc ngủ, mà suốt ngày mười mấy giờ nó đã làm việc đừ đẳng rồi, giấc ngủ cần phải được thư thái. Đức Phật theo lịch sử mỗi ngày ngủ chỉ có trung bình 4 tiếng, mà ngài vẫn sống thọ được 80 tuổi, là do ngài không còn bất kỳ một nội dung giấc mộng nào trong tâm, vì ngài đã chuyển hóa được toàn bộ tham sân si và các tâm lý tiêu cực, nỗi khổ, niềm đau không còn nữa, cho nên không bị mộng. Ai khổ đau nhiều thì mộng nhiều, ai sợ hãi nhiều thì mộng không lành. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được tất cả các giấc mộng. Lời dạy của Thiền sư Chí Công Tỉnh Giấc Mộng Đời đó có một chiều sâu, là nhắc nhở chúng ta đừng nên bám chấp vào cơ thể này. Gia tài, sự nghiệp, của cải, tài sản, danh dự, vị thế xã hội mà mình đã đầu tư vài chục năm để có được, hợp pháp. Về phương diện luật á, chúng là sở hữu của ta. Luật bảo hộ cái quyền sở hữu đó. Ai đụng đến ta có quyền thư kiện để ta được bảo hộ cái quyền chính đáng. Về quan điểm dân sự thì mọi người cũng đều thừa nhận rằng là những thứ vừa nêu là thuộc về của ta thôi. Bằng chiều sâu và kinh nghiệm tu tập chứng đắc của Đức Phật đó, thì ngài khuyên đó, khi có những nỗi đau trên thân, nỗi khổ trong tâm xuất hiện đó, thì mỗi người cần phải quán tưởng rằng là tất cả chúng không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là chính tôi. Do đó nỗi khổ niềm đau có mặt nhưng không tấn công, ảnh hưởng đến đời sống nhận thức và hiện thực của chúng ta. Người tu học Phật nhờ học được phương pháp vô ngã, cho nên trong các biến cố của cuộc đời đó, ta vẫn sống khỏe, hạnh phúc, bình an để gây dựng lại từ những gì đã bị đánh mất. Không tìm quên nỗi đau bằng nhậu nhẹt, ma túy, hút sách, ăn chơi. Không đào tẩu khỏi cuộc đời bằng sự trốn chạy. Không đầu hàng số phận, không cường điệu quá vấn đề. Rất thản nhiên, mọi thứ đến rồi đi. Khéo giữ thì tính sở hữu pháp luật và dân sự đó được lâu dài. Không khéo giữ vô thường đến, và hãy chấp nhận sự thật đó để ta không bị vướng kết nỗi đau vào sự tiếc nuối. Thực tập vô ngã để tỉnh giấc mộng đời hoàn toàn không khích lệ chúng ta phủ định tính pháp lý và dân sự của những gì chúng ta đang có, vì nó là công bằng xã hội, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và tương quan giữa người với con người. Bài tỉnh thế ca gồm có 5 khổ thơ, 4 khổ có 4 câu và 1 khổ 6 câu. Trung bình là mỗi câu 6-7 chữ. Và đó nó giống như là một cái thể loại ca tự do với vần điệu lên xuống du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái, mà người nghe nó cảm thấy rất là lạc quan, yêu đời. Khi nói đến giấc mộng đời không có nghĩa là làm cho chúng ta chán hết, bỏ hết tất cả mọi thứ, và thông qua việc phân tích giấc mộng á, để cho chúng ta sống tích cực hơn và làm chủ được hạnh phúc nội tại hơn. Trên tinh thần này, chúng tôi lần lượt phân tích nội dung của bài Tỉnh Thế Ca do Thiền sư Chí Công sáng tác. 1. Xuôi ngược Nam Bắc. Thiền sư giải: ngược xuôi Nam Bắc khắp Đông Tây, thấy rõ cuộc đời vốn rỗng không, trời cũng không và đất cũng không, đời người mù mịt ở trong vòng. Ở đây chúng tôi dịch chữ rỗng không là dịch sát nghĩa từ chữ Hán là không, và không này đó được hiểu là không gian, tức là khoảng trống giữa các vật. Khoảng trống đó là một hiện thực, trong các khối vật thể giữa chúng cũng có rất nhiều các khoảng trống. Mỗi một vật thể được hình thành bởi các nguyên tử phân tử, và chúng vận hành với một tốc lực mà mắt bình thường chúng ta không nhìn thấy được. Tổ rất sâu sắc không dùng chữ vô, tức không có, hoặc là chữ bất cũng có nghĩa là phủ định từ với ý nghĩa tương đương. Người tu học Phật không phủ định toàn bộ mọi thứ trên cuộc đời này là không có, mà chỉ nói là rỗng không thôi, tức là tính vô thường, do chúng được hình thành bởi rất nhiều các điều kiện, yếu tố, thành phần mà ra, cho nên chúng thay đổi theo thời gian. Giảng đường mà chúng ta đang ngồi, do vì có độ rỗng không, nó có sức chứa được khoảng 500 người, chứ nếu nó đầy đặc như là một tảng đá thì không ai có thể ngồi được trong đó. Từ giảng đường qua đến chánh điện thì có một khoảng trống khoảng chừng 15 mét. Nhờ đó mà ta có được chỗ để đi, kinh hành, qua lại. Cứ mỗi một vật chất được tồn tại thì tạo ra xung quanh đó một cái khoảng trống hoặc nhiều khoảng trống. Đó là sự rỗng không. Rỗng không là nói về cái thực chất của sự vật. Do đó khi thấy rõ được yếu tố này đó, nỗi khổ tấn công, niềm đau có mặt, bất hạnh xuất hiện, vô thường tan biến, bị khủng hoảng trong kinh tế tài chính toàn cầu, ta vẫn thản nhiên tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc, tiếp tục làm các việc cần làm, chứ không có chìm mình ở trong nỗi bất hạnh, là nhờ vì ta hiểu được sự rỗng không. Hầu như ai cũng cần phải phát họa cho mình thời gian biểu của cuộc đời. 20 tuổi trở xuống là đầu tư cho việc học đến nên tới chốn. Sau đó có thể bắt đầu tự lập bằng một nghề nghiệp chân chính phù hợp với luật pháp và đạo đức. Vài năm sau có thể lập gia thất. 10 tháng sau khi hôn nhân thì thường có con. Mấy chục năm sau chúng ta lại tiếp tục phấn đấu về một nghề nghiệp nào đó. Nhờ có đó ta có thể nuôi được sự sống cho bản thân và những người thân thân nhất trong gia đình. Đến tuổi già có người 60, 70, 80, 90 chăm sóc đời sống tinh thần của mình chu đáo hơn, làm âm đức cho con cháu bằng đời sống gương mẫu và sau đó là vẫy tay chào với cuộc đời thôi. Trong khoảng thời gian mấy chục năm đó đó, có người đó là từ Bắc vào Nam, có người từ Nam ra miền Trung, có người từ miền Trung đi khắp mọi miền của đất nước, có người đó đi vượt biên để có mặt ở một nước khác, có người đi hợp tác lao động, có người đi bằng con đường hôn nhân. Hầu như chúng ta phải bôn tẩu để tìm chén cơm manh áo, sự sống, kế sinh nhai. Trong khoảng thời gian đó nếu không khéo, không được Phật pháp, rất nhiều người đã tạo rất nhiều nghiệp xấu: sát sanh, trộm cắp, nhậu nhẹt, hưởng thụ, lừa đảo, gian dối, hoặc là xây dựng hạnh phúc mình trên nỗi khổ và bất hạnh của tha nhân, bất chấp luật pháp và chà đạp lương tâm của bản thân. Kinh Vu Lan gọi đó là hạng người tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Đó là sự liều mạng theo công cước cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng nữa. Con người có thể qua mặt luật pháp bằng sự tinh vi, bằng bao che, bằng hối lộ, nhưng không ai có thể qua mặt được nhân quả. Trốn tránh luật pháp được vài chục năm, có người có thể trốn luôn cả một kiếp người, nhưng không ai có thể trốn được luật nhân quả khi quả xấu đã đến lúc chín mùi. Cho nên trong cuộc ngược xuôi để tìm sự sống đó, phải tuân thủ luật pháp nơi ta đang sống và sống với đạo đức Phật dạy. Thà chậm già một chút mà được bình an, thà giàu ít một chút mà không phải gieo nghiệp bất hạnh. Đó là người biết thương mình và quý trọng hạnh phúc của bản thân. Thấy rõ cuộc đời rỗng không á, có nghĩa là sau những công trình xây dựng vài chục năm bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi thiên tai, bởi bàn tay của con người, bởi vô minh, bởi sân hận, bởi tham lam, bởi ganh tị, bởi khác ý thức hệ, bởi loại trừ, bởi xung đột, hầu như là thế giới này đó nó tan vỡ và cuộc sống này nó bị tác động chi phối bởi nhiều nghịch duyên. Khi nghe nói đến trời cũng không, đất cũng không, đừng nghĩ rằng là trời không có, đất không có. Chứ không đây là tính rỗng không, tức là không thực thể, chứ không phải là không có thật. Nó vẫn có xung quanh chúng ta, diễn ra hàng ngày. Mắt ta vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân xúc chạm. Không nên dùng phủ định từ để phủ sạch, tắt tần tật mọi thứ hiện hữu. Cái đó là đoạn kiến. Có những chủ nghĩa vào tiết cho rằng chết là hết là một đoạn kiến. Cái nhìn thiển cận này sẽ làm cho người ta đánh mất cái tính trách nhiệm đạo đức về lối sống và hành vi của bản thân, vì nghĩ rằng kết cục của mọi người tốt, xấu và trung bình đều giống nhau, vì chết là hết mà. Gần đây có lời đồn đãi rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế, đó là đại mê tín. Sự mê tín này do lý giải sai về luật cổ của người Maya ở Mexico, Bắc Mỹ. Chu kỳ lịch của người Maya gồm có 5.100 năm, và vào ngày 21 tháng 12 của năm này đó, đó là ngày cuối cùng của chu kỳ lịch. Ai cũng hiểu rất rõ, kết thúc một chu kỳ lịch cũng có nghĩa là giao đầu cho ngày mới của chu kỳ kế tiếp. Cũng giống như khi chúng ta sống đến cái ngày 364 thì tối hôm đó là giao thừa, và 1 giờ khuya trở thành là ngày mùng 1 của năm kế tiếp. Thời gian đâu bao giờ ngừng trôi, sự tận thế sẽ không bao giờ diễn ra. Theo ý nghĩa, cái ngày đó đã được cố định. Rất nhiều người đã tuyên truyền lời tận thế bám vào lịch cổ Maya, gây nỗi sợ hãi, bất hạnh của biết bao nhiêu con người thiếu chiều sâu. Đó là một tội cực kỳ nặng. Nhiều người đang ăn nên làm ra, ngừng hết để chuẩn bị cho cái chết. Quý Phật tử có thể tu tinh tấn hơn, niệm Phật nhiều hơn, thiền định chuyển hóa tham sân si tích cực hơn, nhưng đừng làm việc đó vì nghĩ rằng ngày 21 tháng 11 là tận thế. 21 tháng 12 là tận thế. Vô thường diễn ra hàng ngày, giờ, phút, giây và tích tắc theo tinh thần Phật dạy. Chu kỳ của hành tinh và mọi định tinh trên vũ trụ bao la này đó gồm có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Giai đoạn thành, trụ và hoại đó gần bằng thời gian của nhau. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì địa cầu của chúng ta đã trải qua được 4,6 tỷ năm, và ta sẽ còn phải sống trên trái đất này trung bình là khoảng 10 tỷ năm nữa thì trái đất này mới kết thúc sự sống của con người, hoặc có thể hơn thế nữa. Đó cũng là tinh thần khoa học và cũng là tinh thần Phật học. Từ đây đến cái thời gian đó nó dài đằng đẵng, tái sanh lên không biết bao nhiêu lần, cứ lấy mỗi một kiếp sống là 70 năm. Là những người Phật tử, chúng ta may mắn học được triết lý Phật sâu sắc và giải phóng được mê tín, cho nên ta không sống với nỗi khổ niềm đau từ mê tín. Đầu tháng 8 năm 2012, NASA, cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ, đã phóng 2 robot lên sao Hỏa thành công để chụp những bức ảnh trực tiếp từ hành tinh này. Hoàn toàn không còn sự sống của con người. Để nói theo Phật giáo, nó đang trong giai đoạn hoại. Có lẽ phải mất đến một vài tỷ năm thì sao Hỏa nó mới vỡ tung trở thành các mảnh thiên thạch. Mặt trăng hiện nay cũng không còn sự sống của con người, nhưng vẫn còn sự sống của các vi sinh vật. Một giai đoạn của một hành tinh đó rất dài lâu. Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo có nguồn gốc từ Do Thái giáo, Hồi giáo có nguồn gốc từ Công giáo. Các tôn giáo này đều có mê tín giống nhau rằng ngày 30 tháng 12 năm 2000 là ngày tận thế. 12 năm trôi qua có tận thế gì đâu. Những người chủ trương đó quê sệ hết. Do vậy khi thấy rõ được trời cũng không, đất cũng không, tức là thấy rõ được tính vô thường, tính điều kiện, tính tương tác, tính vận động của mọi sự vật, ta tận dụng thời gian còn khỏe để làm những việc cần làm. Đó là sự thông minh của người Phật tử, chứ không phải để bi quan, chán chường, tuyệt vọng, tu như thể ngày mai mình sẽ chết. Tu như đó là tu tự gây áp lực với mình. Áp lực là một phản ứng của tâm sân. Gây áp lực với bản thân á, thì tâm sân tồn tại thì không thể nào tu có kết quả được. Hãy tu thư thái, thoải mái, bình an, tinh tấn, điều đặn, giống như là cuộc chạy đua marathon, chứ không phải là chạy cự ly ngắn. Kết thúc cuộc chạy cự ly ngắn á, thì người chạy sẽ thở hổn hển. Đang khi chạy marathon thì không thế. Lấy sức bền, tu cũng là thế. Do đó đề người mặc dù là mù mịt ở trong cái phòng sanh già bệnh chết, con người sống ở trên hành tinh thì hành tinh có thành trụ hoại và không, cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, ta bị tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và nó tạo thành cái lối sống. Mỗi một lối sống đó, được nối kết bởi các thói quen. Thói quen là một sợi dây trói buộc, nó làm cho chúng ta gần như muốn làm những việc cần làm nhưng là không được, vì thói quen xấu ghi kéo mình lại bằng những sự biểu hộ để cho mình khỏi phải làm những việc cần làm. Người tu học Phật phải biết vẫy tay chào và đánh tan tất cả các sự mù mịt của tri thức. Xóa nạn mù chữ là bước đi đầu của đạo Phật. Xóa nạn mù chữ Phật pháp là điều quan trọng hơn. Nhờ đó ta có một thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, không mê tín, không dị đoan, không sợ hãi, không cầu Thượng Đế và Thần Thánh, vì Thượng Đế và Thần Thánh không có thật. Nhân quả là có thật. Tu tốt thì trở thành các bậc giác ngộ. Thần được đồn đãi trong dân gian phụ trách các cái lĩnh vực ngành nghề là không có thật. Do đó đừng trở nên mù mịt bởi những niềm tin mê tín. Người Phật tử phải biết nói không với việc truyền bá các niềm tin mê tín. Không thờ thần tài, thổ địa, táo quân, mẹ sanh, mẹ độ, cửu thiên quyền nữ, quan công. Các vị thần đó chưa từng có thật. Mỗi nhà Phật tử chỉ nên có hai bàn thờ, thờ Phật, Bồ Tát, để học hỏi các đức hạnh của các ngài, để ta trở thành những nhân cách vĩ đại đó. Và thờ cổ quyền thất tổ, cha mẹ, ông bà đã quá giảng, để nhớ ơn và duy trì truyền thống văn hóa cho con cháu của mình. Quan Công là tướng của Trung Quốc. Trung Quốc là kẻ xâm lăng Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 và nhiều giai đoạn khác trong lịch sử tiếp tục xâm lăng chúng ta, và ngày nay đang xâm lấn độc chiếm Biển Đông, thôn tính Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Người Việt Nam mà đi thờ tướng của Trung Quốc là bán nước. Việt Nam ta có thánh Trần Hưng Đạo là Phật tử thuần thành, 3 lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông của Trung Quốc vào thời Trần. Nhân cách của ngài Trần Hưng Đạo chói sáng, gắn liền với lịch sử yêu nước và dựng nước. Quan Công là nhân vật Tam Quốc Chí, hư cấu thì nhiều, có thật thì chẳng bao nhiêu. Ai là người Trung Quốc đang sống ở Trung Quốc thờ Quan Công thì có thể thích hợp. Người Trung Quốc không phải ai cũng thờ Quan Công, nhất là những người theo Tào Tháo và những thành phần đối lập lại với Quan Công. Còn Trần Hưng Đạo tại Việt Nam, chính thể nào, giai đoạn nào cũng đều thờ. Do đó phải rũ bỏ các cái mù mịt về mê tín thì ta mới có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời vô thường. Hai, đổi chủ thay người cũng là một dấu hiệu khác của vô thường. Thiền sư Chí Công dạy: nhật nguyệt chiếu soi rồi cũng không, đến đi qua lại có gì công, ruộng vườn đầy ắp còn đâu nữa, đổi chủ thay người biết bao lần. Đó là mô tả rất hiện thực. Mặt trời, mặt trăng là những định tinh hoàn toàn không còn sự sống của con người và di sinh hoạt, chỉ có nhiệt chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà do giới hạn góc nhìn, vị trí đứng, ta có cảm giác là trời có mọc và lặn, mọc buổi sáng, lặn vào buổi chiều tối. Mặt trăng đó xuất hiện vào ban đêm, thực ra chúng chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Sự vận hành của chúng là theo quỹ đạo nhất định. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới cho biết vào năm 2036 sẽ có một mảnh thiên thạch mà theo quỹ đạo của chúng á sẽ va vào trái đất, có thể làm thương tổn sự sống của một số người, các công trình xây dựng. Mảnh thiên thạch này có đường kính 280 mét, nhưng cơ hội va đập vào địa cầu của chúng ta chỉ là 1/2500 lần thôi, có nghĩa là không đáng kể. Đó là cái thời gian gần nhất, tức là 24 năm sau, sự kiện đó có thể xảy ra nhưng cũng có thể không xảy ra. Hầu như trước thời điểm đó không có một sự kiện gì đáng lo âu về việc va chạm giữa trái đất của chúng ta với các thiên thạch khác. Sự vận hành của nó là có cái quy luật. Và rồi, dù tồn tại vài tỷ năm, vài chục tỷ năm, các hành tinh trở thành các định tinh, các định tinh có thể trở thành là bị hủy hoại. Sự hủy hoại đó có thể tạo ra các mẫu thiên thạch trong vũ trụ mà về đêm á, ta nhìn và ngộ nhận rằng đó là sao. Mỗi vật thể trong tự thân của nó đều phát quang, nhờ đó ta mới nhìn thấy được. Có khi nhìn thấy ngôi sao đang lấp lánh trong bầu trời. Thực ra đó, có nhiều ngôi như thế đã bị vỡ tung và trở thành các mẫu thiên thạch từ lâu rồi. Cho nên hầu như con mắt nhìn của chúng ta không phản ánh đúng sự thật như là bản chất của chúng đang vận hành. Từ các hành tinh, định tinh, các mẫu thiên thạch cho đến nhà, cửa, ruộng, vườn, đồng áng, làng, xã, thành thị, việc thay ngôi đổi chủ diễn ra rất thường xuyên. Những mảnh đất mà ông bà tổ tiên chúng ta canh tác á, đã bị con cháu do cái nghèo chia cắt bán đi. Chủ mới đó lại đầu tư làm kinh doanh, khi giá thành lên lại tiếp tục bán cho người khác. Và cứ như vậy, một lô đất đó có thể được bán hàng nghìn lần trong lịch sử mấy nghìn năm mà chúng ta đang sống. Do đó tính sở hữu chủ là vốn không có thật vĩnh viễn, có thật tạm thời theo luật định thôi. Và sau khi chúng ta nhắm mắt lìa khỏi đời đó, thì chúng sẽ bị bỏ lại sau lưng, không ai mang đi một đồng xu nào được. Sự thay ngôi đổi chủ sẽ được truyền cho người kế thừa cấp 1, vợ hoặc chồng, con cái. Nếu cấp 1 không có thì cấp 2 gồm có con nuôi. và cấp 3 là cháu chích. Hầu như là sự kế thừa đó cứ được tiếp nối theo luật, tất cả mọi người phải rũ bỏ hết ở giờ phút cuối cuộc đời. Do đó trong lúc sống ta phải nỗ lực tinh tấn theo lời Phật dạy, làm tất tần tật, làm với tinh thần trách nhiệm, hợp luật pháp và đạo đức, để có sự nghiệp cho con cháu chúng ta được khỏe, rồi truyền trao cái kinh nghiệm tự lập cho con cháu, để con cháu sống hạnh phúc bình an, phát triển trên nền tảng những gì mà mình đã tạo dựng. Trao toàn bộ gia tài cho con nó không phải là sự thông minh. Trao kiến thức để có được gia tài thì con cháu sẽ có thể giỏi hơn chúng ta trong tương lai. Tỷ phú Bill Gates và vợ của ông là Melinda sở hữu trên 60 tỷ Mỹ kim. Nếu không làm từ thiện đó thì Bill Gates là tỷ phú giàu nhất hành tinh trong vòng 20 năm qua. Ông đã cắt 30 tỷ Mỹ kim bỏ vào tài khoản của quỹ từ thiện do ông thành lập, đồng thời vận động tỷ phú Warren Buffett đóng góp 30 tỷ Mỹ kim. Nhiều tỷ phú, triệu phú khác cũng đóng góp 1 tỷ hoặc vài chục triệu, vài trăm triệu Mỹ kim. Và quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng Bill Gates được xem là quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay, góp phần giải phóng nỗi khổ niềm đau của những thành phần bất hạnh cơ nhở, người già, tàn tật, trẻ em bất hạnh ở tại các nước nghèo. Hai vợ chồng Bill Gates đang sở hữu trên 30 tỷ Mỹ kim còn lại, và ông đã làm di chúc chỉ cho con cái của mình 1 tỷ đó. Còn toàn bộ còn lại tiếp tục sẽ trở thành là quỹ từ thiện. Đó là một sự thông minh, biết sử dụng đồng tiền khôn ngoan để nó tiếp tục có cơ hội phục vụ, mặc dù nó vô thường. Sự phục vụ của nó sẽ làm cho biết bao nhiêu người vượt qua được nỗi khổ niềm đau để sống được hạnh phúc. Cho nên sự đổi chủ thay ngôi về phương diện chính trị trong các giai đoạn lịch sử là một hiện thực, không có chính thể nào có thể tồn tại dài lâu. Và chủ nhà của mỗi căn nhà cũng như thế, sau vài chục năm ta qua đời, ngôi nhà đó do con cháu kế thừa, vài chục năm sau cháu chích kế thừa, vài chục năm sau cháu chắc kế thừa, cứ như thế sự thay đổi không biết bao nhiêu lần. Chấp rằng nhà cửa, tiền bạc, vật chất, động sản, bất động sản, danh dự và những gì chúng ta tạo dựng là của mình để làm gì? Cho nên phải sở hữu nó một cách vô ngã, để khi có các biến động xảy ra với nó ta không bị khổ như những người không có tu học Phật. Biến cố khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007 đến 2012 đó, rất nhiều triệu phú, tỷ phú, người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo đã tự tử chết. Phật tử thì vẫn sống nhăn răng, khỏe re, vì không có chấp. Do đó phải tu học tinh thần này, biết mọi thứ là có thể vô thường, thay đổi, mất đi, nhưng ta không bi quan, tuyệt vọng, sợ hãi, tiếc nuối. Nhờ đó sự thay đổi cứ diễn ra, và ta tận dụng sự thay đổi để làm những việc cần làm. 3. Khi vĩnh biệt hồng trần, thiền sư Chí Công dạy, vàng cũng không và bạc cũng không, chết rồi tay trắng chẳng theo thân, vợ chồng con cái rồi chia cắt, chín suối xa nhau biệt hồng trần. Rất thật, rất ấn tượng. Có lẽ trong vài tháng của năm 2012 vừa qua, các quý Phật tử đều nghe biết bà Thạch Kim Phấn, thường được gọi là bà bán bún, chết đột tử, để lại một khối gia tài trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Điều đó đã dẫn đến sự tranh chấp giữa em trai ruột của bà và đứa con nuôi mà bà nhận vào năm 1987. Theo luật định, vì bà không để di chúc, cho nên khối tài sản kết xù đó đó trở thành vật sở hữu của cô con gái nuôi. Luật là thế. Trên một năm qua, dòng họ của bà Phấn đã thư kiện tòa án để mong được chia phần nào đó cái gia tài này, nhưng luật là luật. Trong lúc làm ăn có hùng hạp mà không có giấy tờ làm bằng chứng thì khi đột tử đó, các tài sản đó thuộc về người kế thừa, người cùng hợp tác, cùng đầu tư, trở thành là mắt trắng. Do đó tu học Phật á, dầu thấy vô thường diễn ra nhanh chóng, ta phải làm đúng theo luật định để khỏi phải rắc rối về luật sau này cho bản thân, cho người thân và cho những người liên hệ. Chứ phải nói là cuộc đời vô thường rồi, tôi cốc cần, tôi thích sống tôi sống, tôi thích chết tôi chết, tôi thích làm tôi làm, tôi thích buông tôi buông. Đó là cái người chơi ngông. Và những người như vậy không thể nào có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, bình an. Bồ Tát Long Thọ có hai câu rất sâu sắc về vô thường. Dĩ hữu không, nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có nguyên lý không, tức là sự rỗng không, vô thường, mà mỗi sự vật này được thành tựu. Do có hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ, mà có nhiều tòa nhà mới được xây dựng lên. Do có những chiếc lá rơi vào mùa thu, mà có những chiếc lá mới xanh tươi đẹp vào mùa xuân. Cuộc đời là vậy. Nó có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Sự già suy dẫn đến cái chết của con người để mở ra một mầm sống mới trong vòng vài phút sau thông qua sự tái sinh. Trung bình 9 tháng sau, một người chết đã trở thành một cô bé hoặc cậu bé. Do đó chúng ta đừng nên mê tín theo các nhà ngoại cảm nửa về, nửa về trong dấu hoặc kép. Đồn đãi cho rằng là có những hương linh sống ở dưới lòng đất đó, hàng nghìn năm, hàng trăm năm, hàng vài chục năm, chuyện đó không có thật. Sau khi chết đều phải tái sinh, không thương lượng được, không trì hoãn được, không hối lộ được, không mặc cả được. Tất cả phải bị nghiệp lôi kéo để có mặt trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái, tùy theo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Sinh ra đó, ngoài hai bàn tay trắng, chúng ta còn mang theo một khối nghiệp của kiếp trước. Chết đi đó, ta không nhất thiết là mang hai bàn tay trắng, bởi vì ai cũng phải được mặc quần áo giờ cuối. Con cháu thương bỏ thêm vàng dòng, ngọc ngà, châu báu. Phật tử thì thêm áo tràng, sâu chuỗi, chuông, mỏ, những vật mà mình thường tu niệm để nhắc nhở, rũ bỏ, không chấp vào thi thể là tôi, để sớm được giáng sinh. Cho nên không ai đi bằng hai bàn tay trắng. Mặc dù cuộc đời ta nói cương điệu vậy để cho chúng ta thấy rằng là hầu như tài sản của cải, vật chất, vợ chồng, con cái, người thân phải bỏ lại sau lưng hết, chứ người ta vẫn phải mang theo một khối nghiệp. Sống 60 năm, 70 năm là có một khối nghiệp 60-70 năm ta phải mang đi, chứ không có trốn tránh được, không rũ bỏ được. Bà Phấn khi còn sống rất thiện tặng, và đó cũng là cái cách khéo, vì bà không có chồng con. Sự thiện tặng đó đã làm cho rất nhiều người xung quanh nghĩ bà là một người nhà nghèo thôi. Thỉnh thoảng bà phải đi giả vờ mượn tiền của làng xóm nữa, nhưng mà trả rất nghiêm túc để cho ta thấy là bà không có tài sản, nhờ đó mới được bình an. Chứ giàu mà khoe là coi chừng rước rắc rối về. Còn nhiều người nghèo mà mang hàng giả, chơi đồ giả, coi chừng bị giật thiệt. Và có nhiều người bị giật xong rồi còn bị đánh nữa. Kẻ giật tức lắm, lại đánh dần mặt. Trời ơi, già rồi mà còn chơi đồ giả, làm cho tôi phải bị mất công thế này. Ở những nước nghèo, tình hình là bất ổn xã hội rất cao, cho nên có vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu thì nhớ đừng có khoe mẽ vì rất rối đến. Dự lễ cưới, lễ hội văn hóa, chỗ nào an toàn thì đeo, sau đó là cắt liền vào những chỗ đảm bảo. Chứ chạy xe mà đeo vàng dòng thật là có chuyện bị giật. Mặc dầu đó là vô thường, nhưng mà cũng phải biết giữ gìn nó để làm các việc cần làm chứ. Ta phải hiểu vô thường rồi, cái trong nhà có bao nhiêu tài sản quăng bỏ hết, nghề nghiệp đang làm ổn định nó rũ bỏ luôn, công việc làm đang phát triển là ngưng lại, chỉ là tu rụt tu rị để được giảng sinh. Cái đó là tiêu cực, trái lại tinh thần Phật dạy. Phải nhớ Đức Phật dạy tinh tấn ba la mật, phải làm cho đến lúc nào không còn sức để làm nữa, phải tu cho đến lúc không còn cái gì để tu nữa, phải dấn tâm phụng sự cho đến lúc không còn gì để làm, để tu, để dấn lần nữa. Chứ còn mới đi chùa vài ba ngày nghĩ rằng mình giác ngộ được chân lý Phật rồi buông hết là tiêu cực, là sai tinh thần Phật dạy, và làm cho người thân phản cảm với đạo Phật. Chẳng những không có phước mà còn có tội, làm cho ta chán đạo Phật. Nhiều chị em phụ nữ bị rơi vào thói quen này, nhất là ở cái tuổi ngũ tuần trở lên, sau những năm tháng thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, mệt mỏi rồi, bây giờ gặp được kinh Phật, pháp Phật, mừng lắm, được bình an, cho nên rũ bỏ hết. Các ông chồng sẽ mặc cảm với Phật, và do đó không muốn cho quý bà đi chùa là thế. Phải tu đúng tinh thần Phật dạy. Khi trở thành Phật tử là về nhà chăm sóc chồng con nhiều hơn, có trách nhiệm hơn, từ bi hỷ xả hơn, rộng lượng cao thượng hơn, tha thứ hơn, quan tâm hơn, và giúp đỡ có phương pháp hơn, không nói nặng, nói nhẹ, cào nhào, chì chiết. Ta trở thành một con người hoàn toàn mới, rất điểu mẫu, chồng con quan hỷ vô cùng, thì chồng mới cho tiếp tục các đứa con đi chùa, và các đứa con tiếp tục cho các đứa cháu đi chùa, để tạo ra một truyền thống Phật giáo nòi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ là Phật tử thì con em không thể đính hôn với người Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, vì như thế là cắt đứt gốc rễ văn hóa của bản thân. Cái tôi tự giáo đó rất ích kỷ, khi buộc tín đồ của họ giữ đạo gốc, đồng lúc ấy lại gây áp lực buộc người khác đạo phải từ bỏ đạo của mình. Việc làm này vừa trái với luật pháp, trái với lương tâm, bất công, không thể chấp nhận được. Nếu hai người khác đạo lấy nhau thì đạo lại lấy giữ. Đừng vì tình yêu hôn nhân mà cưỡng bức người khác phải bỏ đạo, bỏ cha mẹ, bỏ người thân thương, bỏ gốc rễ văn hóa của họ. Chị em Phật tử nào mà chấp nhận chồng Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo mà đổi đạo theo thì sau này sẽ bị cái thói gia trưởng của ông chồng sống không nổi đâu. Và đàn ông nào mà đi theo các tôn giáo khác mà bỏ đạo thì sau này bị bên gia đình vợ, gia trưởng là va chạm cái tôi lại càng sống không nổi nữa. Đó là những sự thật. Ly dị trong các cuộc hôn nhân khác tôn giáo là rất cao. Do đó khi còn sống á, ta phải sống thật tốt, nhắc nhở con em của mình đi chùa từ nhỏ để có tinh thần hiếu thảo, bản lĩnh tự lập, tôn trọng luật pháp, sống với đạo đức để làm gương cho con cháu của chúng về sau này. Mặc dù biết rằng chết rồi ai cũng không mang theo bất cứ cái gì được, như bà Thạch Kim Phấn bỏ lại một khối gia tài kết xù lại sau lưng, dẫn đến sự tranh chấp của những người thân nữa. Cho nên khi còn sống ta hãy di chúc để sẵn đó, vô thường đã đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và khi có di chúc mà ra đi ta an tâm hơn, không còn gì để lo, không tiếc nuối nữa, vì đâu còn sợ gì nó mất, nó đã được người kế thừa đúng rồi. Có thể di chúc cho một cơ quan từ thiện, cho một ngôi chùa Phật giáo để làm các Phật sự tùy người, tùy nguyện vọng mà có thể có những phát nguyện khác nhau. Đức vua Trần Nhân Tông về hưu làm Thái Thượng Hoàng ở tuổi 41-42 thôi, một hiện tượng lạ chưa từng có trong lịch sử. Để cho con của mình nên ngôi ở tuổi đôi mươi và làm hiển hách đất nước, cho nên ở tuổi xế chiều đó chúng ta đừng bám víu mà hãy truyền trao kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp cho con em mình tiếp tục sự nghiệp, và ta có thể tư vấn làm Thái Thượng Hoàng. Do đó phải sử dụng đồng tiền khôn ngoan để tạo phúc, giúp đời, cứu người. Thì khi chúng ta mở lòng tử tế và lòng từ bi trao tặng cho người khác, là lúc đó chúng ta đang gom về các phước báo. Mặc dù ta không có mưu cầu về nhân quả, nó là một quy luật tất yếu thôi. Gia đình ai biết làm phước, sử dụng nguồn tài chính hợp pháp từ mồ hôi nước mắt và trí thông minh làm được để giúp đời cứu người, thì quả phúc sẽ đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng trong các kiếp luân hồi. Nhờ đó mà mới sinh ra đó đã trở thành là con của các ông bà lớn, giàu sang, phú quý, thuận lợi, điều kiện đủ đầy, học đã đến chốn, có cơ ngơi sự nghiệp sớm, không phải bỗng dưng mà được. Giàu và nghèo đều do nhân quả quy định. Nhân quả là có thể thay đổi được, không có định mệnh, không có số phận ông bà. Biết đầu tư, kẻ nghèo thành giàu. Các tỷ phú của Mỹ phần lớn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Zuckerberg sáng lập trang mạng xã hội Facebook, lập nghiệp từ một chàng thanh niên là sinh viên của trường đại học Harvard thôi, nay trở thành tỷ phú, sở hữu mấy tỷ đô la. Và trang mạng xã hội của anh đã được mấy tỷ người trên hành tinh này sử dụng. Và hàng trăm ngàn các nhân vật lỗi lạc trên hành tinh trong chiều dài lịch sử cũng gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nếu định mệnh là có thật, thượng đế là có thật, an bài là có thật á, thì người nghèo dĩ nhiên là nghèo, người giàu dĩ nhiên là giàu, người trung lưu dĩ nhiên là trung lưu, không ai có thể thay ngôi đổi chủ thay đổi được hết á. Mà trên thực tế là sự thay đổi đó diễn ra hàng ngày hàng giờ thôi, nhất là trong thị trường chứng khoán. Trước một giờ có thể coi là tỷ phú, sau một giờ xuống làm triệu phú. Có người trước đó là tỷ phú, sau đó là kẻ ăn mày, phá sản. Và có nhiều người trước đó là nghèo nhưng sau đó trở thành triệu phú. Lỡ ở một bờ biển này là bồi ở một bờ biển khác. Sự bỏ lỡ và bồi để cho chúng ta thấy triết lý Đức Phật nói trong Mắt Nhãn Tâm Kinh không tăng thêm, không giảm đi. Sự bảo hòa của vật chất là thế. Cho nên chúng ta biết tận dụng để khi vĩnh biệt cõi đời đó, ta làm được những việc cần làm, không có gì tiếc nuối, không đam mê, không cố chấp, rũ bỏ, nhẹ nhàng, thư thái, tái sanh liệt, tái sanh về cảnh giới an lành, phước báo lớn hơn thì tái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người Phật tử thực tập vô ngã có thể phát nguyện hiến xác cho khoa học. Việc hướng xác đó nó giúp cho chúng ta rũ bỏ sự chấp thân sau khi chết rất dễ. Cơ thể này nó sẽ có thể trở thành là một phương tiện cho các bác sĩ thực tập mổ xẻ, nghiên cứu trong vòng 3 năm. Có thể mổ hàng trăm lần. Và các cơ quan còn tốt có thể giúp sự sống cho nhiều người đang có nhu cầu. Thay vì để cái thi thể này trở nên hôi thối rửa mục dưới lòng đất hoặc là bị cháy đốt qua sự thiêu, thì người hiến xác cho khoa học đó mang lại rất nhiều phước báo cho bản thân và rũ bỏ sự chấp trước, sau khi chết rất nhanh chóng tái sanh liệt. Nên hãy mạnh dạn hiến xác cho khoa học. Mỗi khi đã hiến xác rồi thì không tiếc nuối, không sợ hãi, không đổi ý nữa. Cái thi thể vô dụng đã làm được những việc hữu dụng. Trong vô thường ta làm được những việc có giá trị. Đó là sự thông minh của người Phật tử. 2600 năm trước Đức Phật đã dạy chúng ta bố thí nội tài. Nội tài là cơ thể này, là các cơ quan trong cơ thể. Và thời điểm đó người ta nói ông Phật là một người nói chuyện mộng tưởng. Y khoa ngày đó làm gì có thể ghép một bộ phận trong cơ thể A vào trong cơ thể B. Và thế kỷ 21 này chúng ta thấy đó là sự thật. Đức Phật đã khuyên mình 26 thế kỷ trước rồi. Bây giờ chỉ có việc làm thôi. Bố thí nội tài có nghĩa là hiến xác cho khoa học và tặng các chi phần của cơ thể để giúp cho những nhân vật vĩ đại, những người đang có nhu cầu sống, tiếp tục sống và làm những việc có giá trị. Đó là những việc cần làm. 4. Như kiếp con ông, thiền sư dạy, trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không, sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đề người như thể kiếp con ông, hút mặt từ hoa luôn bận rộn, mệt từ rốt cuộc được gì đâu. Bốn câu sau là một ẩn dụ rất sâu sắc về văn học, đáng để chúng ta chiêm nghiệm. Mỗi người sáng mơ là phải đi đến công ty, chợ búa, nơi làm việc. Sau 8 tiếng quay trở về nhà. Vì trong một ngày ít nhất chúng ta có một lần rời khỏi chỗ nhà ở để đến một nơi khác. Có những người làm cái công tác giao dịch cho công ty, một ngày như vậy có thể có mặt đến vài chục nơi. Bôn ba chẳng qua là để tìm sự sống thôi. Đó là việc cần làm. Con ông cũng còn hơn thế nữa. Một ngày như vậy nó có thể bay đến vài chục cây số, không mỏi cánh, tìm hoa, hút mật, đem về tổ. Như và rồi cái người nuôi ông lấy hết toàn bộ các mật ong đem bán tạo sức khỏe cho con người. Rồi nó là phải tất tần tật đi làm lại từ con số 0. Quanh năm suốt tháng kiếp ông là thế. Nó chẳng hề than vãn, chẳng giận dữ, chẳng oán hận cuộc đời, chẳng tố tụng, chẳng ganh ghét, chẳng buồn mà đi nhậu rượu, chẳng bỏ cuộc, cứ phải làm đầu tắt mặt tối. Mặc dù nó chưa phát triển được ý thức, nhưng việc làm của nó và cái tổ chức đặc biệt của nó đã làm cho con người này được lệ lạc về sức khỏe, rất đáng tán dương. Ông là một loài vật có tổ chức xã hội tốt nhất, còn hơn cả tổ chức xã hội của con người. Nó có những quy định rất gắt gao. Các ông thợ phải làm việc, phải xây tổ ấm, phải hút mật từ hoa, tạo mật trong tổ, nghe lệnh của các con ông chúa. Nếu ai cũng học được tấm gương siêng năng, có phương pháp, chấp nhận tổ chức, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu như con ông, có lẽ là sự nghiệp thành tựu trong tầm tay không phải là quá khó khăn lắm. Người Phật tử chúng ta đã được Đức Phật dạy tinh tấn ba la mật thì có trách nhiệm với bản thân mình, không dựa dẫm cha mẹ và người thân, tinh thần tự lập cao, cho nên ta còn hơn cả kiếp con ông, tức là làm có ý thức, làm có tổ chức. Và do vậy chúng ta sẽ làm được những việc khó làm. Con ông không thể khám phá vũ trụ và thế giới. Con ông làm công việc như là được lập trình sẵn bởi cái cộng nghiệp của chúng, hút mật hoa để tạo ra mật ong. Còn con người đã có thể làm hàng nghìn tỷ các công việc khác nhau. Vài chục thế kỷ trước á, giáo dục chỉ có hai ngành, ngành nghệ thuật và ngành khoa học tự nhiên. Bây giờ chúng ta có đến mấy trăm khoa, trong tương lai có thể lên tới cả mấy ngàn khoa. Xã hội còn phát triển thì các lĩnh vực mới lại xuất hiện, cộng nghiệp mới có mặt, và nó trở thành là một cái sở trường. Con người có thể chọn nó như là một sở thích. Cho nên giàu sáng chỗ này chiều chỗ khác cũng nên vui, năng động chứ đừng có than trời tôi sao bôn ba khổ cực quá, tôi giống như kiếp con trâu. Là kiếp con trâu là hạnh phúc, cái kiếp ăn không ngồi rồi mới khổ. Có người nào thất nghiệp mà xuống đâu, buồn chán tuyệt vọng cô đơn vì thấy rằng là mình không làm nên một trò trống gì. Đang khi người khác cũng có 2,5 kg khối óc, 2 bàn tay, đôi chân, một thân thể với chiều cao 1 thước mấy, tổng thống này, chủ tịch nọ, thủ tướng kia, làm trở thành các bậc nhân tài, thiên tài, còn mình thì không làm ra cái gì hết. Có phải đáng xấu hổ và buồn lắm chứ? Ai mà thất nghiệp, ăn không ở nhà, nhận trợ cấp đó, thì dễ bị trầm cảm lắm, buồn chán, cô đơn. Cho nên là hãy hoan hỷ mà làm kiếp con ông, cho nên đẳng nhân quả và có trí tuệ, chứ không phải là mê tín gì đó. Giàu có mệt đừ, bản thân nó không được cái gì, nhưng mà cuộc đời được lợi lạc. Làm thiện chứ thực tế là làm cho chính mình, giúp người và cứu đời chứ thực tế là cứu chính mình, để cho mình hoàn thiện nhân cách ba la mật. Ai mà làm hoàn thiện nhân cách ba la mật thì người đó trở thành thánh từ người phàm. Vì đó phải biết cảm ơn đời khi ta có một cơ hội làm Phật sự. Bây giờ mình muốn bố thí và cúng dường mà không ai nhận hết là có được phước không? Không. Cho nên á, người tiếp nhận vật giúp đỡ của chúng ta là đang tạo điều kiện cho chúng ta có phước. Do đó không khinh thường họ, không buộc họ phải ban ơn, đền đáp về sau. Ta làm một cách vô điều kiện, đó là tinh thần cao thượng, tử tế, ba la mật. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại bài ca Để Gió Cuốn Đi có tinh thần từ bi nhập thế của Đạo Phật rất sâu. Để làm gì em biết không? Bản thân của nhạc sĩ lặp lại vài lần trong bài ca, và câu trả lời dứt khoát cũng nhiều lần: để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, đi khắp mọi phương trời. Cho nên ta làm được tất cả nhưng mà không bị vướng kẹt vào cái gì. Ta đóng góp tất cả nhưng mà không chấp vào chuỗi thành quả. Cho nên ta được cuộc đời ghi công vĩnh viễn. Sử sanh sẽ tạc dạ tên của chúng ta. Còn ai làm có mưu cầu, ích kỷ, nhỏ nhoi, tính toán, cân đo, đong đếm thì không thể nào có phước báo lớn và không thể nào được mọi người quý trọng. Để làm được như thế thì ta nhớ kinh Phật dạy: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là hình thù, vóc dáng, vật chất, vật thể được cấu tạo bởi nhân duyên, điều kiện, chúng bị luật vô thường chi phối. Nếu ai có sở hữu chúng theo luật thì sở hữu một thời gian rồi cũng phải vẫy tay. Không đây là rỗng không. Ta từ những cái ta nỗ lực có để trở về mà sở hữu người khác đâu cũng là chuyện thường tình thôi. Nên khi hiểu được đạo lý này đó, mỗi khi chúng ta bị đánh cắp một cái gì đó quý giá, thay vì tiếc nùi nụi, khóc hùi hụi, buồn rũ rượi, thì hãy nghĩ rằng là tôi đang bố thí cho một người có nhu cầu. Nhờ đó ta rũ bỏ được nỗi đau rất nhanh. Bị giật dọc, bị lừa đảo, mình nghĩ là bây giờ tài sản của mình đang giống như đang bị lửa cháy lụt trôi, có gì đâu tiếc nữa. Hãy nỗ lực gây dựng lại ta. Kẻ nào thủ ác sẽ chịu hậu quả ác. Còn ta bị mất một vật nào đó chưa xài được trong giai đoạn này thì vật đó nó còn nguyên theo nhân quả. Thì đó là cách xử lý cảm xúc tiêu cực trong vô thường, trong mất mát, bị giật hụi, bị tuyên bố phá sản bởi sự hùng hạ với người khác, bị lừa đảo, bị mất mát, bị thiên tai, bị mắt trắng, cũng nêu quan niệm vô thường là thế, sắc tức là không, cho nên chúng ta không có đau khổ bởi sự tiếc nuối. Nhưng vế thứ hai quan trọng hơn, không tức là sắc. Từ một cái rỗng không đó, nếu nỗ lực có phương pháp, có trí tuệ, có tinh tấn, có niềm tin, trước sau gì chúng ta cũng có, thậm chí là nhiều hơn nữa. Rất nhiều Phật tử chỉ nhớ vế đầu, bỏ vế thứ sau, cho nên sống bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Tất cả nó nằm ở tầm nhìn và vận dụng của chúng ta thôi. Rác trước đây đó được xem là không, là vật xú uế, ảnh hưởng đến sức khỏe, đi đổ rác thì phải trả tiền cho người nhận rác. Bây giờ công nghệ của Nhật Bản và Hoa Kỳ đó đã làm cho những người sở hữu rác trở thành triệu phú và tỷ phú. Rác được ép thành khói, đưa xuống lòng đất tạo thành ga, và có thể áp dụng cho các cái công nghệ dây chuyền. Người biết gom góp việc rác đó có thể trở thành kẻ giàu sang rất nhanh. Tóc trước đây là bỏ phế, các tiệm tóc phải đi đổ, mà nhờ người ta đổ dùm và cho tiền đi đổ. Bây giờ tóc bán ra tiền, cái gì cũng có thể hái ra tiền được hết đó, nếu chúng ta biết cách. Đó là sắc tức, đó là không tức thị sắc. Và trí tuệ đạo Phật giúp cho chúng ta khai thác được các quặng tiềm năng để ta trở thành người hữu dụng, thành công hơn. Điều năm, như giấc mộng Nam Kha, thiền sư dạy, canh ba chuông đổ lòng đau thắt, trở người bất giác đã năm canh, tâm tưởng mọi điều bao tính toán, hiểu ra mới biết mộng Nam Kha. Như đầu buổi giảng chúng tôi đã trích dẫn các nhà khoa học nói về số lượng giấc mộng của một con người trong 8 tiếng ngủ. Giấc mộng cuối cùng thường để lại ấn tượng hoặc nỗi sợ hãi lớn. Chị em phụ nữ mê tín nhiều, cho nên mỗi khi có giấc mộng là đi thầy bói. Thầy bói phần lớn là nói láo ăn tiền. Lý giải của họ là có dông nam theo, dông nam phá, dông nam đeo bám. Do đó rất nhiều chị phụ nữ đến các chùa nhờ cúng cắt tiền duyên để cho các dông nam không bám nữa mới đi lấy chồng được. Nhiều khi mình đẹp gái mà mình ăn nói vô duyên quá, sống vô duyên quá, làm sao mà có ông nào thương nổi. Thương rồi cũng bỏ thôi. Có nhiều chị em vừa đẹp vừa có duyên, nhưng mà tính sòng phẳng quá, nhiều đàn ông cũng sợ, không dám cưới. Có người đó, cái gì cũng được hết mà mê tín quá, các Phật tử nam thuần thành không dám cưới, vì vậy sống với bà mê tín khổ lắm. Có thể nó còn có nhiều nguyên nhân khác. Đức Phật dạy trong bài kinh đầu tiên, tức là kinh Tứ Diệu Đế đó, đầu tiên thừa nhận bế tắc là có thật, khổ đau là có thật, không đào tẩu, không cường điệu, không buông xuôi tay, không chấp nhận số phận ăn bài. Bước hai, truy tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan, gần xa mình người. Tìm được nguyên nhân là khắc phục được hậu quả mấy mươi phần trăm. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn là có thật, để chúng ta không bi quan chán chường. Chứ còn nhìn thấy khổ không thì đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau, bôi đen cuộc đời, tức là cường điệu cái xấu, thì không thể nào có sống lạc quan yêu đời được. Bước bốn, xây dựng hạnh phúc và bát bằng bát chánh đạo. Hai yếu tố đầu là thuộc về nhận thức luận. Chánh kiến là có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thế giới quan, nhân sinh quan đúng. Chánh tư duy là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi tham sân si. Phương diện thứ hai gồm có ba cái liên hệ với đạo đức: lời nói đạo đức, hành động đạo đức và nghề nghiệp đạo đức. Phương diện ba đó là đời sống tâm linh, gồm có ba: siêng năng, không bỏ cuộc nửa chừng; chánh niệm, tức là làm chủ tâm và thân; Thì chánh định nó có nghĩa là thiền định tu tập chuyển hóa tham sân si để được hạnh phúc. Người Phật tử cần phải sử dụng tứ diệu đế để giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, thế giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục cho đến những cái việc nhỏ nhỏ, không có gì mà không giải quyết được bằng tứ diệu đế. Thay vì đi cầu thầy bói, cầu thượng đế, cầu thần linh, thì ta hãy cầu trí tuệ của bản thân trên nền tảng tứ diệu đế để giải quyết nó. Đó là hai lớp nhân quả khổ đau được phanh phui thì ta mới tìm thấy được nhân quả hạnh phúc. Còn không sống bằng nhân quả đó thì chúng ta chỉ toàn là sống trong mộng, ngay cả mộng đang lúc thức á. Mộng về đêm thì quá dễ bỏ rồi, chỉ cần thức giấc nó hơi nhức đầu chút xíu, tập thể dục chút xíu là hết, rọi đèn vô dùng cổ chút là hết, sức dầu chút xíu là hết, xem phim hài chút xíu là hết. Còn mộng ban ngày mà khó bỏ. Vào thời đại Đường, có một chàng thanh niên tên là Thuần Du Phần, sống ở đất Quảng Lăng. Trước nhà anh thì có cây hòe rất to, lâu năm, lá sum suê rậm rạp nên tạo ra bóng mát và gió thoảng, giữa trưa dễ đánh giấc ngon. Vào cái ngày sinh nhật của mình, sau khi yến tiệc linh đình, Thuần Du Phần đã uống rượu say cho nên ngủ dưới gốc cây hòe. Và trong giấc ngủ anh ta mộng thấy mình á đến được một cái nước tên là Đại Hòe An, và được quốc vương của nước đó đó thương cho nên gả cô công chúa đẹp tuyệt trần để làm vợ. Sau đó thì anh được bổ làm quan thái thú ở đất Nam Kha, công dân hiển hách. Sau đó thì nước có giặc xâm lăng, vua đã bổ anh ra chiến trận, anh đã đánh Khải Hoàn, mang danh dự về cho xã tắc, vua lại càng trọng dụng nhiều hơn. Một thời gian sau thì cũng đưa anh ra trận, anh bị thua trận. Đang khi ở nhà, công chúa bị bệnh mà chết. Nỗi thất trận và vợ mất đã làm cho anh ta trở nên chán chường tuyệt vọng, mượn rượu giải sầu, ngày đêm làm bạn với khổ đau. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ về cái năng lực của anh, cho nên cách chức đuổi đi. Thuần Du Phần buồn chán uất ức, liền giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh mình đang nằm với cây hòe ở trước nhà thôi, chẳng có một cuộc đời nào dài chục năm. Rất nhiều người trong chúng ta đã mơ một giấc mơ dài chục kiếp nữa. Có người mơ mình đang sống ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, có người mơ mình đã làm bạn với Bồ Tát ở thế giới Đông Phương của Phật Diệu Sư, có người mơ mình lên đến cõi hương tích của Đức Phật Bất Động A Súc Bệ, mơ đủ thứ hết á. Nhưng quay trở lại với cuộc sống thì mình vẫn còn là hai bàn tay, có người vẫn đang tiếp tục thất nghiệp, thất bại, thất tình mà mơ cái gì cũng được hết á, mơ không có thật, đừng bận tâm. Hãy sống với hiện thực, mà muốn như thế là phải mở mắt thật to, nghe thật rõ, nhìn thật kỹ, quán chiếu thật sâu để mới thấy được nghiệp của mình như thế nào, nghiệp người thân ra sao, cộng nghiệp của xã hội này, gia đình này, quốc gia này, thì ta mới có thể giúp được cuộc đời và cứu được mình. Trịnh Công Sơn với bài ca "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", câu cuối cùng á, vì đất nước này cần một trái tim, cuộc đời cần đến trái tim tử tế, trái tim từ bi và trái tim trí tuệ của mỗi người con Phật. Mỗi một gia đình cũng cần có ba loại trái tim như thế để làm cho gia đình đó được hạnh phúc, bình an, phát triển bền vững. Vũ trụ này cần có tỷ 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 các con người có những trái tim như thế. Thay vì chúng ta chìm vào trong giấc mộng vào ban ngày, thì hãy nỗ lực làm những cái có thật từ những cái rất nho nhỏ. Rất nhiều người cứ mộng tưởng bản thân, tôi bằng cấp cao như thế mà được phân công cái việc nhỏ như thế này tôi không thèm làm, không đáng. Lấy dao trâu chặt cổ gà là một điều oan uổng, phí uổng. Điều đó có thể thật, nhưng mà đang lúc mình thất nghiệp, việc nhỏ hơn cứ làm. Nhờ làm như thế ta học được nhiều bài học, nung đúc được tinh thần, phát được chí nguyện lớn, cho nên không bị thất chí, không bị uất hận như là Khúc Nguyên của Trung Quốc. Tài nhiều, yêu nước cao, trung thành lớn mà bị sàm tấu không được vua trọng dụng, dễ uất hận cuộc đời, hận người, hận mình, hận đời. Rồi mượn rượu giấy sâu, sâu thêm nặng thôi. Không giải quyết được cuộc đời của mình, Khúc Nguyên đã chầm mình xuống sông mà chết tức tưởi vào ngày mùng 5 tháng 5. Người Trung Quốc tôn trọng ông, xem đó như là Tết đo ngọ. Ta sợ cá rút rỉa cơ thể ông, cho nên mới bỏ những cái chè trôi nước bằng nếp á, và bên trong có nhân đậu để cho cá ăn mà không cắn vào cơ thể ông. Loại chè đó nó trôi theo nước, người ta đọc trại biết thành là chè sôi nước, tức là thực ra là chè trôi nước, là từ cái điện tích này. Người tu học Phật bao giờ cũng lạc quan yêu đời hết. Trong hoàn cảnh nghịch, ta làm đạo theo nghịch. Trong điều kiện khó khăn, ta lập nghiệp bằng sự khó khăn. Hãy biến cái nghịch cảnh thành một sở trường, thành một điều kiện để phấn đấu và thành công trong cuộc đời. Chờ dọn sẵn ổ mà đẻ thì không bao giờ làm nên việc gì có trò trống. Là nhớ thế. Hãy chịu khó thì bằng với khỏi khó chịu lâu dài. Còn ai chờ thuận duyên mới làm Phật sự, mới đầu tư, mới làm việc thì khó mà thành công. Nick Vujicic sinh 1987 tại Melbourne, Úc Châu. Lúc mới sinh ra là không có hai cánh tay, không có đôi chân, mà chỉ có cái bàn chân giống như cái mang cá, chỉ có một cái thân, cái đầu thôi. Cha mẹ của Nick nhìn thấy đứa con mới được sinh ra là muốn ngất xỉu, tự than vãn mình, ông trời sao không có mắt, mình sao bất hạnh quá, sao là một đứa con không như ý, tính vứt bỏ đi. Thì sau đó thì đôi vợ chồng này đã tìm đọc những bài báo nói về những người tàn tật thành công, quyết định cho đứa con trai của mình vào học trường dân lập nổi tiếng của những người bình thường, thay vì phần lớn các bậc cha mẹ đưa vào trường tàn tật để bớt đi gánh nặng, và để cho những người làm công tác từ thiện ở đó gánh vác cái gánh nặng của mình. Nít trong 10 ngày đầu đi học muốn tự tử mấy lần, vì bị chúng bạn khinh thường, phân biệt đối xử, nói nặng nói nhẹ. Mẹ anh ta thấy con mình buồn quá mới mua một bài báo ở trong một cái thư viện nhiều năm trước, để trên giường cho Nít đọc mỗi ngày. Từ lúc đọc bài báo người tàn tật được thành công, Nít không còn có cái cảm giác muốn chết nữa. Từ nhỏ anh đã sống tự lập, anh phát nguyện sống ở lầu 1, cha mẹ sống ở tầng trệt. Cứ mỗi lần lên một cái thềm thang thì anh phải nhảy lên, không có chân mà vẫn nhảy lên được. Tự mặc áo, tự mặc quần, tự đánh răng, tự ăn cơm, và tập đánh vi tính bằng hai cái bàn chân rất thô thiển. Ấy thế mà anh đánh được 43 chữ trong một phút, còn hơn cả những người có hai bàn tay. Ở tuổi 21, Nick đã đậu được hai bằng cử nhân loại giỏi. Đang khi có nhiều người cha mẹ giàu sang phú quý tiện nghi đủ đầy hết mà học 3-4 năm chưa đậu được một lớp. Đó là nhờ ý chí, biết vận dụng nghịch cảnh để sống bằng hiện thực chứ không sống trong mơ mộng chiêm bao. Và giờ đây Nick trở thành một diễn giả vĩ đại trên toàn cầu, đã có hội thuyết trình 1.600 lần. Mỗi một giờ thuyết trình của ông á là đến vài ngàn đô, vài chục ngàn đô tiền lương, còn hơn các kỹ sư lỗi lạc. Đi tới đâu người ta cũng hoan hô. Và nhiều buổi thuyết trình lớn, 50.000, 60.000 người nghe. Nếu mà Nick có hai chân, hai tay như bao nhiêu người khác, chưa chắc đã có được thành công như thế. Vì hiếu kỳ cũng có, vì muốn được lên dây cót, truyền sức sống mãnh liệt, tinh thần bản lĩnh sắt thép, mà người ta đã đến để học ở Nick, sẵn sàng bỏ tiền ra để mua vé ngồi ở những vị trí đầu mà vé rất cao. Cho nên khi chúng ta biết rũ bỏ được mộng Nam Kha, tức là sống bằng chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, chúng ta sẽ sống với cái tinh thần hiện thực của Đức Phật đã dạy, bây giờ và tại đây, làm những việc cần làm. Trong kinh Đức Phật dạy, thay vì mơ các đàn gà con thì hãy nỗ lực tìm những quả trứng gà có trống và ấp đúng cách. Đó là nhân, quả tự động trổ thôi. Người Phật tử, nhất là Tịnh Độ Tông, nếu tu không đúng cách theo tinh thần các thầy hướng dẫn, dựa vào kinh A Di Đà, nỗ lực phước báo lớn, chuyển hóa tham sân si lớn, tu tạo nhân duyên phước lớn, tu quán pháp âm lớn và niệm Phật dưới tâm bất loạn, thì chìm vào trong cầu nguyện vốn là mê tín. Do đó phải tin nhân quả, muốn cái gì ta phải làm cái đó, phải tu bền bỉ tinh tấn, chúng ta sẽ đạt được. Vấn đề còn lại là thời gian thôi. Mặc dầu biết là mộng Nam Kha làm cho biết bao nhiêu người nhục chí, bỏ cuộc, tuột hậu, mà người tu học Phật không vì thế mà bi quan yếm thế, rất lạc quan yêu đời, tinh tấn siêng năng. Có nhiều cụ già 80-90 tuổi vẫn tiếp tục vào các khóa tu, không phải tu cho mình mà tu cho các bạn đồng tu, tu làm gương cho con cháu, tu làm gương cho các Phật tử mới đi chùa. Bởi vì ở tuổi già quý vị đã biết cách tu hết rồi, đi chùa mấy chục năm, nghe kinh đó là cả thuộc lào, nghe giảng cũng không biết bao nhiêu ngàn lần, tự tu là quá dư sức, nhưng mà vẫn tiếp tục tu cho người khác. Đó là chúng ta đang làm theo kinh A Di Đà. Mà nhờ đi đến chùa tu, nỗ lực tinh tấn tu, lại Phật nhiều, sức khỏe gia tăng, nghiệp chuyển hóa, sống thêm thọ, không có làm gánh nặng cho con cháu. Cho nên mỗi người nên phát nguyện lại Phật một ngày 49 lại thôi, khỏi cần đi tập thể dục, khỏi mua các máy tập thể dục về. Các bác sĩ là thất nghiệp dài dài, bệnh viện sẽ không phải bị quá tải. Còn kinh A Di Đà còn dạy thêm, phạn thực kinh hành, sau 3 buổi cơm mỗi ngày, mỗi người phải đi kinh hành, mà đi kinh hành là không cần phải niệm, niệm trong tâm thôi, nó sâu sắc hơn đi bách bộ. Đi kinh hành sau khi ăn cơm khoảng chừng 20 phút, hiếm ai mà có bệnh lắm. Đức Phật dạy rất khoa học. Mới ăn cơm xong ngồi coi tivi, chơi game điện tử, dán mắt vào báo, nằm ở trên võng hay ly quăng, không bị béo phì cũng bị tim mạch, không tim mạch cũng bị tai biến mạch máu não hay là những chứng bệnh khác và tiểu đường. Do đó phải học theo tinh thần Phật, một ngày đi kinh hành 3 lần sau ăn cơm, đảm bảo sức khỏe chúng ta rất tốt. Nói tóm lại, bài ca Tỉnh Thức Cuộc Đời giúp cho chúng ta tỉnh giấc mộng đề, làm rất nhiều việc thiện, tu rất nhiều công đức, phát triển nhiều trí tuệ, để ta sống lạc quan, hạnh phúc cho mình, cho người thân thương, cho xã hội, cho quốc gia và cho toàn thế giới.